Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần Y trì danh pháp môn, giải thích ngũ trược ác thế. Thứ nhất là kiếp trược, phi đới nghiệp hoành xuất chi hành, tất bất năng độ. Cái gì gọi là kiếp trược? Ở phần trước đã trình bày cho quý vị rồi. Trong thời đại ô nhiễm nghiêm trọng này, người phàm phu trong lục đạo tu hành không thể không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, cho nên không thể đạt được tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì dĩ nhiên là không bình đẳng, thì không chân thành, cũng không có chánh giác từ bi. Những lời này người hiện nay vừa nghe thì có thể hiểu rõ. Sức dụ dỗ của hoàn cảnh so với quá khứ không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, thật là đáng sợ. Cho nên tổ sư nói, ngoại trừ pháp môn đới nghiệp hoành siêu này ra, bất cứ pháp môn nào cũng không có biện pháp tu thành tựu. Tại vì sao? Vì bất cứ pháp môn nào cũng phải tiêu nghiệp, cũng phải đoạn phiền não. Trong thời đại này tu hành rất khó đoạn phiền não, cho nên người tu hành, nói người thật sự phát tâm tu hành, vì sao phải ở trong núi sâu, chỗ không có dấu chân người? Tâm hạnh và cuộc sống của họ hoàn toàn trở về với thiên nhiên. Rất là có lý. Có lẽ là họ không muốn bị ô nhiễm hoặc ảnh hưởng của hoàn cảnh, nên họ phải tránh né, phải tránh khỏi. Như các vị đồng tu Tịnh Tông chúng ta, tôi thường khuyến khích mọi người, hiện nay sự ô nhiễm phổ biến nhất, nghiêm trọng nhất, chính là những phương tiện truyền thông. Chúng ta phải buông bỏ những thứ này, không xem báo chí, không đọc tạp chí, không nghe truyền thanh, không xem truyền hình, cũng không xem mạng lưới Internet. Chúng ta phải giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, không nên tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều. Tuy không ở trong núi sâu, tự chúng ta sống trong một hoàn cảnh nhỏ ở thành phố, cũng tự động cách xa với hoàn cảnh bên ngoài, giữ gìn thân tâm thanh tịnh của mình. Ngoại trừ mỗi ngày niệm Phật ra, hoặc là tụng kinh, hoặc là nghiên cứu kinh giáo, điều này rất tốt. có thể giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ô nhiễm. Nhưng bạn phải có nghị lực, phải có tâm vững bền, phải có trí huệ thì mới thật sự làm được. Cho nên chúng tôi tha thiết mong mỏi những nhà truyền giáo của các tôn giáo trên toàn thế giới đều có một mạng lưới chuyên môn và băng tần vệ tinh. Nếu chúng ta muốn học kinh giáo nào để đoạn nghi sanh tính thì chúng ta chỉ chuyên mở băng tần đó, thì cũng như ở nhà vào lớp học vậy. Cách này rất hay. Vì sao mỗi một pháp sư phải có một băng tần? Một băng tần có nhiều vị pháp sư cùng nhau hoằng pháp không được hay sao? Làm những buổi giảng thông thường thì được. Nếu đối với những người chuyên tu mà nói thì sẽ gặp khó khăn. Những người chuyên tu họ nhất định phải thâm nhập một môn, họ phải có thời gian dài thì họ mới thế nhập vào cảnh giới, mới đạt được sự lợi ích chân thật. Cho nên mỗi một vị pháp sư tự mình phải có một băng tần. Chúng ta là người học trò có thể chọn lựa bạn muốn học pháp môn nào. Bạn muốn thân cận vị pháp sư nào thì bạn phải nhận một vị pháp sư đó là làm thầy. Làm thầy mình tiếp nhận tu học một pháp môn, ở nơi một pháp môn đó đắp nền tảng thì bạn mới có thể thành tựu. Rễ mọc sâu gốc vững chắc. Chuyên tu một pháp môn thì chứng được tam muội khai trí huệ. Sau khi khai trí huệ mới có thể học rộng nghe nhiều, để thành tựu hậu đắc trí viên mãn, không gì không biết. Phải mất một đoạn thời gian rất dài. Vào thời xưa, những vị tổ sư đại đức hạn định thời gian chuyên tu là 5 năm, ít nhất là 5 năm. Thì tâm bạn sẽ định lại. Trên thực tế, trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, 5 năm cũng không đủ. Xưa kia tôi theo thầy Lý học giáo, thầy Lý yêu cầu tôi trong 5 năm, trong 5 năm phải chuyên nghe một mình thầy giảng, tuyệt đối không được tiếp xúc với những vị thiện tri thức khác, vì đây là trách nhiệm của thầy. Thầy dùng cái phương pháp này dạy tôi khoảng chừng 3-4 tháng sau thì có hiệu quả hiện tiền. Hiệu quả hiện rõ rệt nhất là tâm dần dần định lại, dần dần khai trí huệ, tự mình cảm thấy có khả năng làm được những việc khác. Cho nên thầy Lễ yêu cầu tôi chuyên nghe thầy giảng 5 năm. Sau khi nghe thầy giảng hết 5 năm, tôi lại xin thầy nghe thầy giảng thêm 5 năm. Thì thầy mỉm cười gật đầu. Tôi tuân theo lời dạy của ngài là 10 năm. Thân cận một vị thiện tri thức, nghe một vị thầy giảng dạy, chỉ đạo cho mình, trong 10 năm tu học đắp vững nền tảng. có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt tà chánh, phải quấy, lợi hại được mất. Lúc đó thì có thể học rộng nghe nhiều, có thể tiếp xúc với bất cứ hạng người nào, cũng có thể xen vào những pháp môn khác, chỉ có giúp ích cho mình chứ không có tổn hại, không bao giờ thấy lạ nghĩ khác. Bất luận tiếp xúc với hạng người nào, bất luận tiếp xúc với những pháp môn nào, cũng biết hồi đầu có thể trở lại, không bao giờ bị cảnh giới đó làm mê hoặc. Cho nên đối với mình không bị cảnh giới làm tổn hại, cảnh giới không thể lay động được mình, mà còn làm cho ta tăng trưởng định lực và tăng trưởng trí huệ. Đó là có thể học rộng nghe nhiều, có tư cách đi tham học. Còn dùng phương pháp dạy học từ xa trên đài truyền hình cũng như vậy, tự mình nhất định phải theo học với một vị thầy, tu học một pháp môn, y theo pháp môn này mà tu học, được định, khai huệ. Sau khi trí huệ mở mang, bất cứ vị pháp sư nào giảng kinh hoặc là cư sĩ giảng kinh cũng có thể nghe, thì bạn nhất định được tăng trưởng tam muội và tăng trưởng trí huệ. Bạn đã thành tựu viên mãn hậu đắc trí, đối với bạn sẽ không sanh ra tác dụng trái nghịch. Nhưng nếu chưa đạt đến định huệ thì rất khó, tuyệt đối không thể xen vào những pháp môn khác. Nghe pháp này cũng hay, nghe pháp kia cũng hay, cũng muốn học pháp này, cũng muốn học pháp kia, thì làm cho sự học tập của bạn bị tán loạn. Điều này rất đáng sợ. Cho nên cách dạy học trong Phật học viện rất khó thành tựu. Cái đạo lý này là bởi vì có rất nhiều môn học khiến cho học viên phân tâm, không thể tập trung được tinh thần ý chí. Những gì họ học tập chỉ là học Phật học thường thức. Trong Phật Pháp có nói giới định huệ, cách học tập của họ không thể đạt được giới định huệ. Nếu muốn đạt được giới tam học giới định huệ thì phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài thì bạn mới có thể đạt được giới định huệ, mới thật sự hữu dụng, mới thật sự giúp cho bạn liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Còn Phật học thường thức thì không thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Bạn trong cuộc sống hàng ngày, phiền não tạp khí vẫn còn làm chủ y như cũ. Hay nói cách khác, bạn vẫn là hạng phàm phu sanh tử trong lục đạo, thì bạn không thể đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Cho nên nói không thể được độ, đạo lý là ở đây. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay của chúng ta, phải nhận biết hoàn cảnh cho rõ ràng. Thứ hai là kiến trược. Trược là nhiễm ô, kiến là kiến giải. Kiến giải của chúng ta đã bị ô nhiễm. Ngũ lợi sử tăng thạnh, phi bất giả phương tiện chi hạnh, tất bất năng độ. Nghĩa là nhất định phải nhờ vào phương tiện tu hành, tức là dùng phương pháp thích hợp nhất, tiện là thích hợp, phương là phương pháp, phương tiện tức là phương pháp thích hợp nhất thì mới được, thì mới có thể độ được. Cái gì gọi là ngũ lợi sử? cũng phải giải thích cho rõ ràng. Ngũ lợi sử tức là kiến hoặc, trong giáo pháp Đại Thừa thường gọi là kiến tư phiền não. Ngũ lợi sử là kiến phiền não, tức là kiến giải sai lầm. Vì sao gọi là lợi sử? Đây là tỷ dụ. Vào thời xưa, trong nha môn, hiện nay gọi là chính phủ, là cơ cấu tư pháp của chính phủ, cũng như đơn vị tư pháp hoặc là đơn vị hình cảnh hiện nay, kẻ nào đã phạm tội thì phải sai người đi bắt họ về. Người đi bắt kẻ phạm tội gọi là sai sử. Lợi là rất mạnh mẽ. Năm thứ kiến giải sai lầm này thì giống như dùng lời hiện nay mà nói thì mọi người dễ hiểu, là năm đội hình cảnh ở sát bên cạnh bạn, thời thời khắc khắc đang theo dõi bạn, bắt bạn bất cứ lúc nào cũng được. Đó là ý nghĩa như vậy, là một tỷ dụ. Có nghĩa là bạn bị kiến giải mê hoặc. Ngũ là năm điều. Điều thứ nhất là thân kiến, không ngộ tứ đại giả hợp, hư huyễn vô thường. Không ngộ tức là mê, không biết cái thân này rốt cuộc là gì. Chấp trước cái thân này là mình, chấp trước rất nghiêm trọng, vì cái thân này tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Cái thân này không phải là ngã. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói, cái thân này rốt cuộc là gì? Cái thân này là ngã sở hữu. Giống như y phục vậy, là ta sở hữu, nó không phải ta, ta nên để nó phục vụ cho mình, vậy mới là đúng. Thì bạn là Phật Bồ Tát, bạn không mê. Nếu ta phục vụ cho nó, vậy thì sai rồi. Thí như nói, y phục không phải là ta, y phục phải phục vụ cho ta. Ta không thể ngày ngày phục vụ cho nó. Nếu ta ngày ngày phục vụ cho nó, thì nó làm chủ nhân, ta là đầy tớ. Như vậy thì đã đảo ngược rồi sao? Cho nên Phật tại trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đảo ngược sai lầm. Đảo ngược ở chỗ nào? Đảo ngược ngay ở chỗ này. Vì chúng sanh không hiểu chân tướng sự thật, vậy thì cái gì là ngã? Trong kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh là ngã. Câu nói này là thật đấy. Tâm tánh có thể biến hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là ngã. Cái thân này không phải là ngã. Cái thân này là do ngã hiện ra, là do ngã biến ra. Vạn vật là do ngã biến hiện ra, nó phải phục vụ cho ta mới là đúng. Ta không thể phục vụ cho nó, ta là chủ nhân, nó là đầy tớ. Là nô bộc tùy tùng, nó phải trung thành với ta. Sao ta lại đảo ngược mê hoặc để nó làm chủ nhân? Cho nên đây là kiến giải sai lầm thứ nhất. Cái thân này là gì? Là do tứ đại giả hợp. Tứ đại là vật chất. Cái thân này là do vật chất tổng hợp thành. Hiện nay chúng ta biết được thân của con người là do rất nhiều khí quan tổng hợp thành, giống như cái bộ máy vậy, do các bộ phận tổng hợp thành. Mỗi một khí quan lại có rất nhiều tế bào hợp thành, lại đem tế bào phân tích thì do rất nhiều phân tử hợp thành. Phân tử là do nguyên tử hợp thành, nguyên tử là do nguyên tử hạt và các điện tử hợp thành. Điện tử lại do nhiều lạp tử hợp thành. Bạn cứ phân tích dần dần thì biết được là do rất nhiều điều kiện vật chất tổng hợp lại mà thành, mà hợp thành cái thân này là hư huyễn vô thường. Cách tổng hợp này lại là sanh diệt từng sát na. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta một cách nhìn chính xác. Những hiện tượng đó, từ thân thể cho đến núi sông đất đai bên ngoài, đều là tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng tức là hư huyễn vô thường, như xương như điện chớp, thường xem xét như vậy. Đây là chánh giác của chư Phật Bồ Tát, rất chính xác, rất là chính xác, không sai chút nào, vì đã giác ngộ. Cho nên cái thân này là công cụ, nó không phải là ta, nó là ngã sở, là ta sở hữu. Đó là quan niệm sai lầm thứ nhất. Đến khi nào chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này sửa đổi trở lại? Tuyệt đối không còn nghĩ rằng cái thân này là ta. Sau khi đã sửa đúng quan niệm này thì được sự lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì đối với đời người, cái thống khổ lớn nhất là sanh già bệnh chết. Nay bạn đã xem nhẹ, ta không có sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là những thứ ta sở hữu. Cái thân có sanh già bệnh chết giống như y phục vậy, y phục là ta sở hữu. Y phục dùng lâu ngày thì sẽ hư rách, ta không thích, không cần nữa thì vứt bỏ nó đi, lại đổi cái mới. Biết được thân thể cũng giống như y phục vậy, dùng được thời gian lâu rồi thì bộ máy đã lão hóa, không còn hữu dụng nữa, bỏ đi đổi cái khác, gọi là sanh tử tự tại, không có đau khổ chút nào. Đối với những thứ đồ cũ thì nên vứt bỏ đi, không muốn liếng tiếc chút nào. Như trong nhà bạn, những đồ đạc đã cũ dùng hư rồi thì bạn đem nó bỏ vào thùng rác, bạn còn có liếng tiếc nó hay không? Những người đã giác ngộ, cách nhìn của họ đối với thân thể này cũng vậy. Đó là cách nhìn rất chính xác. Những phẩm vật mà tự chúng ta đã có, chúng ta phải yêu quý nó, phải tiết phước, phải khéo lợi dụng nó. không nên lãng phí. Người hiện nay rất ít hiểu được đạo lý này. Người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tiết phước, không biết tu phước. Phước báo của họ từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ đã tu được. Họ trong đời quá khứ tu phước báo lớn, thì trong đời này thời gian hưởng phước của họ lâu dài. Nếu trong đời quá khứ họ tu phước báo không được lớn, thì thời gian hưởng phước của họ có hạn. Hoặc là hưởng được 10 năm, hoặc là hưởng 20 năm, hoặc là hưởng 30 năm, hoặc là hưởng đến 40 năm thì không còn nữa. Hay nói cách khác, 40, 50 năm sau họ đã hưởng hết phước, thì cuộc sống khốn khổ, thì rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng họ lại không cam tâm hứng chịu nỗi khổ đó. Họ không hiểu chân tướng sự thật, thì họ muốn làm gì? Thì họ tạo tác ác, tạo tác nghiệp chướng. Họ phải nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của người khác. Chiếm đoạt tài sản của người khác để cho tự mình hưởng thụ. Họ chiếm đoạt tức là họ đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Quả báo đời sau thì ở trong tam đồ. Thật ra họ có chiếm được cũng là vì trong mạng của họ có. Nếu trong mạng không có, muốn đoạt cũng đoạt không được. Những đạo lý chân tướng sự thật này chỉ có người học Phật chân chánh mới hiểu rõ thông đạt. Cho nên người thật sự giác ngộ, họ biết tu phước, họ không hưởng phước. Tuy họ có phước báo, nhưng họ đem phước báo cúng dường cho người khác hưởng, nên phước báo của họ vẫn còn, vả lại còn tăng trưởng thêm, giống như gỡ tiền vào ngân hàng, lại còn có lợi tức. Tự mình không dùng mà cho người khác dùng, lại có lợi tức. Cái đạo lý này tương đồng. Có phước không nên hưởng. Cái thân thể của chúng ta có thể chịu được, chịu khổ một chút, chịu khổ một chút thì không còn luyến tiếc cái thế gian này. Tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới càng khẩn thiết. Nếu phước báo của mình quá lớn mà hưởng thụ quá mức, ở cõi này hưởng thụ rất tốt, nhưng ta chưa muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy họ không lìa khỏi thế gian này, họ đã luôn qua đời này thì họ không thể vãng sanh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh,